Bài thứ sáu tiếp theo. Đồ thứ hai, trì giới ba la mật. Mở đề: bất luận đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội muốn có quy củ, có đường lối để tiến triển, đều phải có kỷ luật hay giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ thì đời sống chung của tổ chức cũng như của mỗi cá nhân trong tổ chức ấy lại càng mau tiến phát. Trái lại, một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ô hợp, dù ban đầu có đông đảo hùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan rã. Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người lãnh đạo càng sáng suốt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu, thì quy luật giới điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn, có công dụng quý báu bấy nhiêu. Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và vị sáng lập là Đức Thích Ca, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những giới luật, những giáo điều của Đạo Phật tất nhiên là phải có một giá trị, một công dụng quý báu, bổ ích vô cùng cho những ai muốn theo dấu chân của Đức Phật. Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên Đức Phật đã nhiều lần nhắn nhủ với các hàng đệ tử của Ngài phải nghiêm trì giới luật. Ngài thường dạy: gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Kinh Phạm Võng cũng có chép: giới sáng như mặt nhật, quý báu như ngọc châu anh lạc. Các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành chánh giác. Chánh đề: định nghĩa về trì giới ba la mật. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm, những quy luật mà Đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh và tránh cho họ những hầm sâu hố hiểm mà họ có thể rơi vào trên con đường đi đến quả vị Phật. Vậy trì giới ba la mật là một môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà Đức Phật đã răn dạy. Thành phần của giới luật: căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự tu hành của đệ tử Phật cũng có nhiều cách. Vì thế, Đức Phật phải chế ra rất nhiều giới luật và phân ra nhiều loại để áp dụng cho sát với căn cơ và lối tu của mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta có thể phân chia giới luật của Phật ra làm 3 phần và 2 cấp bậc: giới tại gia cho hàng tiểu thừa, giới xuất gia, giới đạo và tục thông hành Bồ Tát giới cho hàng đại thừa. Giới tại gia. Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa xuất gia trong hàng tiểu thừa, tức là những cận sự nam và cận sự nữ, cư sĩ tại gia. Những người này có thể thọ trì từ 1 đến 5 giới, ngũ giới, hay 8 trai giới, bát quan trai. Hai nhỏ, giới xuất gia. Xuất gia gồm có 5 chúng: sa di, sa di ni, thức xoa ma na ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các chúng này cứ tùy theo sự tu hành thấp hay cao, nam hay nữ, mà giữ giới nhiều hay ít. Sa di và sa di ni phải giữ 10 giới, thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hành giới. Tỳ kheo phải giữ 250 giới, tỳ kheo ni phải giữ 348 giới. Giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ Tát. Ấy là giới mà Phật tử tại gia và xuất gia trong hàng đại thừa phải thọ trì. Sau khi đã phát tâm Bồ đề tu Bồ Tát hành để rộng bề làm Phật sự và hóa độ chúng sinh. Phạm vi bài này chỉ nói về đại thừa Bồ Tát giới, và đây là những giới mà người tu hành trì giới ba la mật cần phải biết và giữ cho đúng. Bồ Tát giới gồm có nhiếp luật nghi giới. Người thọ trì nhiếp luật nghi giới là người quyết giữ đúng 10 giới trọng và 48 giới khinh, nghĩa là quyết không làm một việc ác nào cả. Nhiếp thiền pháp giới. Người thọ trì nhiếp thiền pháp giới là người quyết tâm làm tất cả các việc lành, nhiêu ít hữu tình giới. Người thọ trì giới này là người quyết tâm tu hạnh từ bi hỷ xả, làm các điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, không một loài nào mà chẳng quá độ. Phải trì giới như thế nào mới đúng chánh pháp? Cũng như pháp tu bố thí nói ở bài trước, trì giới ba la mật cũng có hai cách: trì giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp, hay nói theo danh từ nhà Phật là trì giới chấp tướng và trì giới không chấp tướng. Trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chẳng hạn, trì giới vì háo thắng để được người đời khen ngợi, trì giới với một tâm lý tự cao tự đại, cho mình hơn người và khinh dễ người phạm giới, trì giới vì bị ép buộc nên thiếu quan hỷ mà sanh tâm buồn phiền miễn cưỡng. Trì giới như thế là thiếu thành tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người. Trì giới như thế chẳng ích lợi gì, chỉ thêm mất thời giờ và không phải là trì giới ba la mật. Trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là làm theo đúng vẹn toàn các điều răn cấm mà Đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. Trong khi giữ giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, không hề chấp nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì thuận theo đức tánh vốn không nhiễm trước mà làm điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, và nhìn nhận trì giới là bổn phận của mình, không thể bỏ qua được. Trì giới như thế mới đúng là trì giới ba la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên. Công đức trì giới ba la mật. Như trên đã nói, trì giới ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào cũng được quan hỷ quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành giả chắc chắn sẽ được chứng quả bồ đề, thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới ba la mật thì sẽ thấy phép trì giới hơn hẳn bố thí một bậc. Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới thì không thể thành Phật, vì người ấy vừa tạo phước mà cũng vừa gây tội. Do chỗ không trì giới, thành thử gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu có được trọn lành mà mong chứng đến quả thánh. Trái lại, người Phật tử nếu chỉ chăm chú nghiêm trì giới luật thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí và pháp thí hàm súc rồi. Khi hành giả trì giới được thanh tịnh thì tâm từ bi hỷ xả bủa khắp. Hễ họ thấy kẻ nào làm hạnh tài thí pháp thí cho ai thì liền sinh tâm quan hỷ tán thành công đức. Như thế tức là người ấy được một phần công đức tùy hỷ bố thí. Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giới luật, thực hành theo đúng lời Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí pháp bằng thân giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới luật cho nhập tâm thuần thục, cũng tức là thí pháp bằng khẩu giáo. Xem như thế thì trì giới ba la mật là một pháp môn rất thần diệu, có thể bao gồm cả bố thí lẫn trì giới, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến bờ giải thoát. Kết luận: giá trị và công năng của trì giới ba la mật đã được chứng minh một cách rõ ràng, chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây chúng ta còn một quyết định dứt khoát là phát tâm dũng mãnh trì giới ba la mật. Sự tu chỉ cốt ở thực hành. Dù thông minh tài trí đến đâu, dù thâm hiểu giáo lý đến đâu mà không thực hành thì cũng vô ích. Chúng ta đừng nên quên rằng chữ hành thường đi theo chữ học và chữ tu. Học hành, tu hành. Đạo Nho cũng có câu: học nhi thời tập chi. Đạo Phật lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đại sách. Nhất là khi đã mang danh Phật tử, đã thọ giới mà không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười cho thế nhân. Vậy chúng tôi xin khuyên quý Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị cao quý và lợi ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba La Mật, hãy mau mau phát tâm rộng lớn tu hành trì giới này, để chống thoát dòng sinh tử khổ đau, hoằng pháp.